thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba ngày 22 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính và thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên.
Trả lời phỏng vấn của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Đức về những cách làm sáng tạo, tạo được sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân về đảm bảo tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn.
Xác định công tác phát triển đảng trong đồng bào Công giáo là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng. Những năm qua, Đảng bộ xã Phúc Trì luôn chỉ đạo thực hiện tốt việc phát hiện quần chúng ưu tú là người Công giáo để tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp đảng viên, chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống. Trong chương trình sẽ giới thiệu rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 21 tháng 8, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị về việc triển khai nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính và thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Dự hội nghị có các đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, lãnh đạo các sở ngành đơn vị địa phương liên quan. Sau một thời gian nỗ lực điều hành cùng các cấp ủy đảng, chính quyền ba huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình và thành phố Thái Nguyên về việc thực hiện đề án điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên, đến ngày 18 tháng 8 năm 2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và thành lập hai phường thuộc thành phố với số phiếu đạt 100%. Theo đó, toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Sơn Cẩm thuộc huyện Phú Lương, xã Linh Sơn, xã Húng Thượng, thị trấn Chùa Hang thuộc huyện Đồng Hỷ, xã Đồng Liên thuộc huyện Phú Bình với 52,4 km2 và hơn 45.300 người sẽ điều chuyển về thành phố Thái Nguyên. Hai xã Đồng Bẩm và thị trấn Chùa Hang cũng trở thành hai phường thuộc thành phố. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã đề ra kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết các bước tiếp theo như tổ chức các hội nghị bàn giao các xã thị trấn về thành phố, công bố nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Thực hiện khắc lại con dấu đối với các cơ quan đơn vị do thay đổi tên các đơn vị hành chính theo nghị quyết. Để thực hiện tốt các bước tiếp theo, hội nghị cũng đã dành thời gian thảo luận đưa ra những vấn đề liên quan, nảy sinh khi thực hiện việc chia tách địa giới hành chính, như phân bổ kinh phí đầu tư công tại các xã thị trấn khi về thành phố Thái Nguyên, việc tính toán lại chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội các xã thị trấn về thành phố, về nguồn lực đầu tư trụ sở trung tâm hành chính mới huyện Đồng Hỷ, việc đảm bảo chế độ y tế, chế độ tiền lương, đặc biệt đối với các đối tượng hưu trí. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở ban ngành địa phương liên quan căn cứ theo chức năng nhiệm vụ Ủy ban Nhân dân tỉnh phân công tiếp tục hoàn thiện các bước, thủ tục còn lại để sớm công bố lễ bàn giao các xã thị trấn về thành phố Thái Nguyên. Đồng chí cũng lưu ý trong quá trình triển khai nghị quyết cần xem xét giải quyết những công việc phát sinh trong quá trình bàn giao. Việc bàn giao cần được tiến hành nhanh gọn, tiết kiệm, đảm bảo lợi ích chính đáng của người dân. Cấp ủy đảng, chính quyền cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung, nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn để tạo sự thống nhất trong việc triển khai thực hiện nghị quyết.
Tiếp tục siết chặt công tác quản lý thuế, mới đây, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hòa Phát, trụ sở kinh doanh số 316 đường Hoàng Văn Thụ, tổ 25 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Đây là công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nhà các loại. Thời gian qua, công ty này đã có sai phạm về lĩnh vực thuế do chưa nộp đủ tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước. Căn cứ Điều 13 Thông tư số 215 năm 2013 của Bộ Tài chính, doanh nghiệp trên bị buộc cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng từ ngày 18 tháng 8 năm 2017 đến ngày 18 tháng 8 năm 2018, theo đúng quy định của pháp luật. Trong thời gian này, các hoạt động của công ty trên có liên quan đến hóa đơn giá trị gia tăng đều bị coi là không có giá trị. Với quyết tâm thực hiện đúng các chính sách, pháp luật về thuế, trong thời gian tới, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục áp dụng biện pháp cưỡng chế thuế cần thiết đối với các công ty, doanh nghiệp có sai phạm trong lĩnh vực thuế và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người dân được biết về sự nghiêm minh của pháp luật trong lĩnh vực thuế.
Nhiệm kỳ qua, công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng đã được các cấp bộ đoàn của thành phố quan tâm thực hiện tốt. Cuộc vận động thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, chương trình thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam, phong trào kế hoạch nhỏ thi đua làm nghìn việc tốt được triển khai rộng khắp trong các nhà trường và ở địa bàn dân cư. Trong nhiệm kỳ, đoàn cơ sở đã tổ chức cho 630 lượt đoàn viên thanh niên thiếu nhi tham gia 5 lớp học kỳ trong quân đội, tổ chức 140 lớp tập huấn đào tạo bồi dưỡng kỹ năng công tác đội cho hơn 7.300 anh chị phụ trách, 189 lớp tập huấn cho hơn 5.600 cán bộ đoàn hội đội chủ chốt, tổ chức 309 lớp tập huấn cho hơn 4.700 cán bộ tổng phụ trách và phụ trách đội. Trong nhiệm kỳ, có gần 13.000 đội viên được kết nạp vào đoàn, tuyên dương 370 đội viên thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên cho học tập, tổng trị giá gần 138 triệu đồng, trao tặng ngôi nhà khăn quàng đỏ trị giá 75 triệu đồng. Liên đội các cấp cũng đã tổ chức tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó với tổng trị giá được trên 1 tỷ đồng. Từ các chương trình hoạt động của đoàn đội, hàng năm có trên 98% thiếu nhi được tham gia các hoạt động, 100% các liên đội đạt liên đội mạnh, 95% thiếu nhi đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ. Liên tục trong 5 năm, công tác đội và phong trào thiếu nhi của thành phố được xếp loại mạnh xuất sắc cấp tỉnh, được tỉnh đoàn tặng cờ dẫn đầu khối thi đua, trung ương đoàn tặng bằng khen. Sáng 21 tháng 8, Công đoàn Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên tổ chức Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ 11, nhiệm kỳ 2017-2022. Nhiệm kỳ qua, thực hiện công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động, Công đoàn Công ty đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực như phối hợp với chính quyền ký quy chế phối hợp giữa Ban chấp hành Công đoàn với Ban giám đốc Công ty, phát động các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động, tạo việc làm cho 100% công nhân viên chức lao động và thực hiện đầy đủ chế độ chính sách liên quan đến người lao động với thu nhập bình quân 5,5 triệu đồng một người một tháng. Trong nhiệm kỳ, Công đoàn Công ty đã tổ chức cho người lao động đi tham quan nghỉ mát với tổng kinh phí trên 954 triệu đồng, thăm hỏi gần 500 lượt người lao động lúc ốm đau với tổng số tiền trên 300 triệu đồng, trợ cấp cho 9 trường hợp khó khăn với tổng số tiền 9 triệu đồng, thăm hỏi 160 gia đình chính sách đang công tác tại đơn vị với số tiền gần 50 triệu đồng. Với những kết quả nổi bật trong hoạt động nhiệm kỳ qua, Công đoàn Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ và bằng khen cùng nhiều giấy khen của Liên đoàn Lao động thành phố. Nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên phấn đấu tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động nhằm bảo đảm việc làm, nâng cao đời sống vật chất cho người lao động. Công đoàn Công ty đạt công đoàn vững mạnh xuất sắc. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn Công ty khóa 11, nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên.
Thực hiện kế hoạch của Hội Nông dân thành phố về xây dựng tuyến đường nông dân tự quản, sáng 19 tháng 8, Hội Nông dân phường Trung Thành ra mắt tuyến đường nông dân tự quản. Theo đó, tuyến đường thuộc tổ 30 có chiều dài khoảng 400m, điểm đầu từ quốc lộ 37 được chọn là tuyến đường nông dân tự quản của Hội Nông dân phường Trung Thành. Tại lễ ra mắt, trên 50 hội viên Hội Nông dân thuộc các chi hội phường Trung Thành đã dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, đồng thời trồng hoa dọc hai bên đường. Sau lễ ra mắt, tuyến đường này được bàn giao cho chi hội nông dân tổ 30 quản lý, định kỳ hàng tháng tổ chức cho hội viên dọn vệ sinh vào thứ bảy tuần cuối cùng của tháng. Việc xây dựng tuyến đường nông dân tự quản góp phần thúc đẩy phát triển đề án xây dựng tuyến phố văn minh thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Ngày 20 tháng 8, Hội khuyến học phường Gia Sàng phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội của phường tổ chức khen thưởng cho học sinh giỏi các cấp năm học 2016-2017 và trao học bổng thắp sáng niềm tin tiếp sức em tới trường cho học sinh trên địa bàn. Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo phường Gia Sàng, sự phối hợp có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể, sự ủng hộ của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân, công tác khuyến học khuyến tài trên địa bàn phường đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hàng năm, phường tổ chức khen thưởng cho học sinh đạt học sinh giỏi các cấp và trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động xây dựng các gia đình, dòng họ hiếu học. Trong năm học 2016-2017, phường Gia Sàng khen thưởng cho trên 190 học sinh giỏi 3 cấp, trong đó có 12 học sinh giỏi cấp quốc gia, hơn 100 học sinh giỏi cấp tỉnh, gần 70 học sinh giỏi cấp thành phố. Bên cạnh đó, Hội khuyến học phường đã khen thưởng cho gần 60 học sinh đỗ đại học và trao gần 40 suất học bổng, thắp sáng niềm tin, tiếp sức em tới trường. Mỗi suất 200.000 đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Chương trình khen thưởng học sinh giỏi các cấp năm học 2016-2017 và trao học bổng thắp sáng niềm tin, tiếp sức em tới trường được tổ chức trước thềm năm học mới là sự cổ vũ động viên lớn giúp các em học sinh tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của phường Gia Sàng, vượt qua hoàn cảnh để tiếp tục đạt được những thành tích cao trong năm học 2017-2018 cũng như những năm học tiếp theo.
Sau khi dư luận phản ánh việc bà Trần Thị Lan Anh sinh ngày 17 tháng 1 năm 1994, chưa tốt nghiệp trung học phổ thông nhưng trúng tuyển vào hệ đào tạo y sĩ, y học dự phòng của trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên đợt 1 năm 2013. Sau khi tốt nghiệp y sĩ, y học dự phòng với kết quả học tập đạt loại khá, bà Trần Thị Lan Anh tiếp tục dự thi tuyển dụng viên chức của trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên và trúng tuyển, được bố trí làm việc tại trạm y tế của đơn vị này tháng 11 năm 2016. Qua kiểm tra hồ sơ tuyển sinh hệ y sĩ, y học dự phòng và hồ sơ tuyển dụng viên chức của bà Trần Thị Lan Anh, cán bộ chuyên môn của trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên đều thấy có bản chính, bản photo công chứng học bạ, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong bản tường trình của cán bộ này, ngày 3 tháng 8 năm 2017 cũng khẳng định đã hoàn thành chương trình học tập thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường Trung học phổ thông Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, khi cán bộ phụ trách công tác tổ chức của trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên, lại nhận được kết quả không có thí sinh tên Trần Thị Lan Anh, sinh ngày 17 tháng 1 năm 1994, thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại Hội đồng thi Đức Hợp. Đối tượng có học tại trường Trung học phổ thông Đức Hợp nhưng bỏ giữa chừng. Vì thế, đủ cơ sở kết luận bà Trần Thị Lan Anh không có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, học bạ bằng tốt nghiệp trung học phổ thông nộp trong các hồ sơ là giả. Do vậy, Hội đồng kỷ luật viên chức Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên họp thống nhất kỷ luật buộc thôi việc với bà Trần Thị Lan Anh, hủy kết quả học tập, thu hồi bằng tốt nghiệp y sĩ, y học dự phòng. Đối tượng này cũng đã xin nghỉ việc từ ngày 14 tháng 8 và đơn vị nhiều lần yêu cầu đến làm việc nhưng không thực hiện. Bà Hoàng Thị Ngọc Bích, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên cho biết, chúng tôi đã tiến hành xác minh theo quy trình và xử lý nghiêm trường hợp cán bộ sử dụng bằng giả. Đối với một số việc liên quan đến công tác tổ chức tập thể, ban lãnh đạo nhà trường đã họp, rà soát, nghiêm túc rút kinh nghiệm và báo cáo bằng văn bản với cơ quan quản lý cấp trên.
Thưa quý vị và các bạn, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án luôn là một vấn đề đầy khó khăn phức tạp, trực tiếp liên quan đến quyền lợi của người dân, dễ nảy sinh khiếu nại tố cáo, khiếu kiện kéo dài. Trong bối cảnh đó, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên đã có những cách làm sáng tạo đạt hiệu quả cao, tạo được sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân, bảo đảm tiến độ triển khai các dự án.
Thường là thời gian vừa qua thì trên địa bàn xã Thịnh Đức có khá nhiều dự án lớn được triển khai, trong đấy thì có dự án nghĩa trang An Lạc Viên UNESCO, và cái công tác giải phóng mặt bằng để phục vụ cái dự án này thì được triển khai khá tốt và đã bàn giao mặt bằng sớm cho dự án trước 2 tháng so với thời gian dự kiến. Thế thì xin ông có thể chia sẻ một chút cái kinh nghiệm của địa phương trong việc tuyên truyền vận động nhân dân để thực hiện cái chủ trương của nhà nước về thu hồi đất.
Khi có chủ trương của tỉnh, của thành phố thì Ủy ban nhân dân xã cũng đã tham mưu cho cấp ủy đảng xây dựng nghị quyết triển khai đến các chi bộ. Và từ nghị quyết đó thì Ủy ban nhân dân xã đã thành lập ban chỉ đạo và phối hợp cùng với các ban ngành đoàn thể trong xã trực tiếp xuống từng xóm để tuyên truyền vận động nhân dân hiểu về chủ trương chính sách và cũng để thực hiện tốt cái giải phóng mặt bằng. Trong cái quá trình triển khai ấy thì người dân cũng hiểu được cái ý nghĩa và trách nhiệm của mình trong cái việc đóng góp chung cho địa phương, đóng góp chung cho thành phố để xây dựng một cái khu nghĩa trang đảm bảo vệ sinh môi trường và cũng hướng tới một cái nghĩa trang thông minh để phục vụ cho người dân thành phố và tỉnh Thái Nguyên.
Thưa ông, đời sống của các hộ dân sau khi bị thu hồi đất thì có được nâng lên không?
Trong cái vùng dự án thì có khoảng 150 hộ có đất, có tài sản trên đất bị ảnh hưởng. Thế và tất cả các hộ trong vùng dự án thì đều là những hộ sản xuất nông nghiệp, điều kiện kinh tế cũng ở mức trung bình, có nhiều hộ cũng rất khó khăn. Sau dự án thì thực hiện cái chế độ chính sách của nhà nước thì người dân cũng đã được bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, đảm bảo cái tiền để xây dựng một cuộc sống mới, xây dựng các cái khu dân cư tập trung, và người dân cũng đã di chuyển ra để ở, và cái mức sống hiện nay của người dân được nâng lên nhiều hơn so với trước đây. Hiện nay thì các cái hộ dân được di chuyển thì cũng đang xây dựng các cái công trình nhà mới tại khu dân cư số 1 Thịnh Đức, và điều kiện kinh tế của người dân hiện nay có mức thay đổi lớn trong cái phát triển kinh tế của hộ gia đình.
Theo ông, trong thực hiện giải phóng mặt bằng thì cái quan điểm về trọng dân, gần dân cũng như là hiểu dân thì đóng vai trò như thế nào trong cái việc thực hiện được cái khâu giải phóng mặt bằng này?
Giải phóng mặt bằng là một cái việc khó. Từ những cái yếu tố đó thì xác định là một cái nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, nên là địa phương cũng đã triển khai một cách đồng bộ và cũng đi đến từng hộ dân để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của mỗi người dân và chia sẻ với người dân những khó khăn trong cái việc di chuyển nhà ở, và cũng giúp cho người dân bằng cách là hỗ trợ sử dụng lực lượng dân quân, công an viên để giúp cho người dân di chuyển nhà ở, và cũng giúp họ trong cái việc định hướng cho cái kinh tế bằng tuyên truyền, vận động những người dân có tài sản thu hồi thì gửi cái tiền đó vào ngân hàng, nhận cái tiền đó để nộp mua đất tại khu dân cư để đảm bảo cái đời sống của người dân, và cũng tạo điều kiện là cho người dân có cái cuộc sống ổn định trong cái khi mà phải bàn giao mặt bằng cho dự án.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Đảng bộ xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên luôn coi công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, đặc biệt là phát triển Đảng trong đồng bào Công giáo. Kết quả về công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh ở những chi bộ có đông đồng bào Công giáo sinh sống đã góp phần quan trọng đưa Phúc Triều trên con đường xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh.
Kính thưa toàn thể các đồng chí, chúng ta vừa chứng kiến đồng chí Ngô Văn Cần, bí thư chi bộ xóm Lai Thành trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Ngô Văn Hoàn, và nghe đồng chí Ngô Văn Hoàn đọc lời tuyên thệ dưới cờ đảng. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời đồng chí Ngô Văn Cần phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ đảng viên dự bị.
Kính thưa toàn thể các đồng chí, kể từ ngày hôm nay, đồng chí Ngô Văn Hoàn đã là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi và đồng chí Vũ Thà sẽ cùng chi bộ Lai Thành giúp đỡ đồng chí Ngô Văn Hoàn để sau 12 tháng đủ điều kiện trở thành đảng viên chính thức của đảng.
Ngay sau lễ kết nạp đảng viên, ông Ngô Văn Cần, bí thư chi bộ xóm Lai Thành, xã Phúc Triều phấn khởi cho biết. Với việc kết nạp mới được 2 đảng viên, chi bộ đã hoàn thành 100% chỉ tiêu về kết nạp đảng viên của nhiệm kỳ 2015-2017. Hiện chi bộ có 10 đảng viên, trong đó có 6 đảng viên là người Công giáo. Trước đây, bà con Công giáo không hiểu tổ chức đảng là gì, có vai trò như thế nào trong đời sống, nên công tác phát triển đảng ở chi bộ gặp rất nhiều khó khăn. Phải mất thời gian dài kiên trì, tích cực tuyên truyền cùng với những chuyển biến rõ nét trong đời sống kinh tế, bà con đã nhận thấy rằng có nền kinh tế phát triển, có cây con giống chất lượng, có khoa học kỹ thuật tiên tiến áp dụng vào sản xuất đều do đảng lãnh đạo. Hiện xóm chỉ còn 2 hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng trên năm. Trên 90% tuyến đường giao thông xóm, liên xóm được bê tông hóa. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Nhà thờ, nhà văn hóa ở các xứ, họ đạo được xây dựng khang trang. Đặc biệt, thương hiệu chè Lai Thành đã có mặt rộng khắp trên thị trường trong và ngoài nước thông qua 3 mô hình hợp tác xã là Gia Bảo, Phúc Thành và Thuật Thủy. Với đảng viên Ngô Văn Hoàn, ngày hôm nay được đứng trong hàng ngũ của đảng là một vinh dự lớn lao.
Bản thân tôi thì thấy rằng là trong thời gian qua thì nhân dân nói chung cũng như là người Công giáo nói riêng ấy, cũng nhờ đảng mà mới có cuộc sống ấm no hạnh phúc như ngày hôm nay. Từ đó mà tôi giác ngộ, phấn đấu và được đứng trong hàng ngũ của đảng. Bản thân tôi thì xác định rằng mình luôn luôn là phải cố gắng học hỏi, nâng cao trình độ, rồi năng lực về mọi mặt và sát cánh cùng với các đồng chí đảng viên trong chi bộ xây dựng sự đoàn kết và tạo một cái sức mạnh để thực hiện các cái công việc của địa phương.
Ông Trịnh Văn Xuyên, bí thư đảng ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Phúc Triều cho biết, trình độ dân trí thấp, cán bộ nguồn không có, lại là xã có tới 30% số dân là đồng bào Công giáo, nên trước năm 2005, công tác xây dựng đảng gặp rất nhiều khó khăn. Toàn xã có 15 xóm thì chỉ có 9 chi bộ với 118 đảng viên, trong đó chỉ có 3 đảng viên là người Công giáo. Với quyết tâm không để tình trạng này tiếp diễn, xuất phát từ quan điểm của đảng,
nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng, nên Đảng ủy xã đã tập trung giúp đỡ những người đứng đầu cơ sở được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ xóm, đặc biệt là các chi bộ, nhà thờ, Cây Dê, Khuân Hai và Lai Thành, triển khai lồng ghép các phong trào thi đua yêu nước gắn với đời sống của người công giáo, như phong trào đẹp xóm làng, đẹp xứ họ, đẹp nhà cửa, đẹp ruộng đồng, hay xứ họ tiên tiến, gia đình gương mẫu. Theo đó, Ủy ban Nhân dân xã và các tổ chức chính trị xã hội có trách nhiệm hỗ trợ bà con về cây, con giống, phân bón, khoa học kỹ thuật để bà con phát triển kinh tế.
Từ chỗ không có đảng viên là người công giáo, đến nay xã đã phát triển được trên 20 đảng viên, 19 trên 19 đơn vị có chi bộ với 218 đảng viên. Vào năm 2011, thời kỳ bắt đầu xây dựng nông thôn mới, cùng với sự tổng hợp sức mạnh của toàn dân, bà con công giáo đã tích cực thi đua lao động sản xuất, hiến đất làm đường, sản lượng và chất lượng chè được nâng cao từ chỉ 120 tạ trên 1 ha, nay đã tăng lên 160 tạ trên ha. Thu nhập bình quân đầu người từ 18 triệu đồng trên người trên năm đến nay đã tăng lên trên 40 triệu đồng trên người trên năm. Cái số hộ nghèo là người công giáo chỉ còn dưới chục hộ.
Ngày nay, bằng đường lối chính sách đúng đắn của Đảng, được cụ thể hóa bằng cơ chế chính sách, bằng cây con giống, bằng hỗ trợ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đã khai thông tư tưởng trong một bộ phận người công giáo ở Phúc Chiều. Đó chính là đội ngũ đảng viên, lực lượng nòng cốt, những hạt nhân quan trọng của Đảng sẽ cùng với Đảng bộ xã Phúc Chiều xây dựng địa phương trở thành một xã nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh. Đời sống nhân dân nói chung, đồng bào công giáo nói riêng được no ấm, tiến bộ và hạnh phúc.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Alo, chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, cụ Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe, ngủ khỏe, ngày ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn, phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo hai cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Uống xuyên nhiều để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Này custard trứng thơm thơm ngon, này custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ dưỡng. Hey! Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon. Ariane custard.
Tổng công ty Viễn thông Viettel trân trọng thông báo, sau 6 tháng triển khai thần tốc, mạng 4G Viettel đã phủ sóng rộng khắp, phủ liên mạch và phủ tới hơn 99% số quận huyện và hơn 70% số xã trên toàn quốc. 4G Viettel là mạng siêu tốc độ, nhanh vượt trội 7 đến 10 lần so với 3G và luôn tốc độ cao. Khi sử dụng 4G Viettel, mọi trải nghiệm xem, nghe, nhìn, đọc trên Internet sẽ không còn hiện tượng giật, lag, đặc biệt xem video siêu mượt với độ nét tối đa 4K Full HD. Với mong muốn đưa dịch vụ 4G siêu tốc độ tới mọi người, từ thành thị tới nông thôn, Viettel dự kiến đưa ra nhiều lựa chọn gói cước với chi phí phù hợp nhất. Bên cạnh đó, Viettel sẽ có chính sách ưu đãi tốt nhất cho khách hàng sử dụng các tiện ích xem như phim, Viettel TV, nghe nhạc keng.vn, chat Mocha, video trực tuyến MyClip, cổng phim 4D Max. Ngay hôm nay, hãy tới cửa hàng Viettel đổi SIM 4G, sở hữu chiếc điện thoại 4G và chờ đợi đăng ký gói cước 4G Viettel. để tận hưởng thế giới công nghệ đỉnh cao. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1-800-8098.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083-645-658, 02083-645-658.
Trung tâm Thời trang và Sức khỏe Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Tự hào và vinh dự là tổng đại lý phân phối cấp 1 tại tỉnh Thái Nguyên cho các hãng công sở mang thương hiệu MC Fashion, Top For Men, W&W, Manta. Thời gian qua, Trung tâm Thời trang Hà Tuyên đã mang đến cho quý vị những bộ trang phục đẹp nhất, sang trọng nhất với giá thành hợp lý nhất. Ngoài ra, Trung tâm Thời trang Hà Tuyên còn phân phối những sản phẩm được làm từ 100% da cá sấu phong thủy như dây lưng, ví da, túi sách, giày dép, chắc chắn sẽ tô điểm thêm cho phong cách của quý khách hàng. Đặc biệt trong dịp này, hãng thời trang Top For Men đang thực hiện chương trình khuyến mại giảm giá 20% trên mỗi sản phẩm và Trung tâm Thời trang Hà Tuyên sẽ tặng liệu trình thư giãn bằng máy massage cho tất cả khách hàng khi đến mua hàng tại trung tâm. Hãy đến tòa nhà Dragon số 999 đường Mắc Cạn, thành phố Thái Nguyên để được phục vụ chu đáo nhất.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, dần ngứa thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!